Linh vực, chương 1647, âm ảnh sinh mệnh thứ nhất, góc truyện audio.com, quả cầu thịt to lớn trong mấy giây thời gian, đã đem ác ma kia hoàn toàn nuốt vào, thể tích quả cầu thịt rõ ràng bành trướng một vòng. Một cỗ khí tức sinh mệnh cùng linh hồn càng thêm cường đại từ bên trong quả cầu thịt to lớn màu đen kia truyền tới phi thường rõ ràng. Sau đó, quả cầu thịt to lớn đó lại nhanh chóng bay vút về phía một mục tiêu khác. Một ác ma cũng bị tẫn diệt chi quang ăn mòn bộ phận thân thể, lại chưa lập tức chết cũng bị hắn lấy phương pháp tương tự cắn nuốt. Growl, một tên ác ma đó kêu thảm thiết thê lương, trong tiếng kêu truyền tới ý sợ hãi, làm toàn bộ kẻ quan sát sợ hãi dựng tóc gáy. Sắc mặt áo khắc thản âm trầm như nước, ánh sáng sợ hãi trong mắt lóe ra, như đang cân nhắc nên rời khỏi Viêm Nhật Thâm Uyên như thế nào. Một đám ác ma còn sống sót, còn có đám người bối đế Thâm Lam, lúc này cũng đều biến sắc. Khỏa Ân, Duy Tháp Tư còn sống, mấy ác ma khác này đã không đem Tần Liệt coi là mục tiêu nữa. Bọn họ bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể sống sót. Ánh mắt sắc bén của Tần Liệt phút chốc dừng ở trên người áo khắc thản, lạnh lùng nói. Thứ kia chính là âm ảnh sinh mệnh, lời này vừa ra tầm mắt đám người bối đế và Thâm Lam cũng đều tụ tập ở trên người áo khắc thản. Áo khắc thản và Tác Mỗ Nhĩ cùng nhau tới đây, năm ấy cũng là cùng nhau từ bổn nguyên thủy giới biến mất, hắn đã biết trước hung hiểm, nghĩ hẳn tất nhiên biết lai lịch của quả cầu thịt to lớn màu đen kia. Ở dưới ánh mắt sắc bén của mọi người, áo khắc thản hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi đang muốn nói rõ. Mắt hắn đột nhiên tỏ ra ngây ngốc, chỉ thấy quả cầu thịt ác ma không ngừng bị tẫn diệt chi quang ăn mòn như tầm ăn dỗi kia, như phát hiện được cái gì, giống như đem linh hồn tà lực hướng về phía áo khắc thản. Con người màu lam của áo khắc thản đột ngột trở nên u ám tối đen, thần thái trong đó tiêu tán từng chút một. Hắn như bị linh hồn tà lực nào đó chế trụ, áo khắc thản như con rối, ngơ ngác nơi đó, không nhúc nhích. Bất luận bối đế dò hỏi như thế nào, áo khắc thản cũng bất động như một người chết. Trái lại quả cầu thịt to lớn màu đen kia thì gào thét hướng đến áo khắc thản. Nó đem áo khắc thản coi là mục tiêu tiếp theo, để áo khắc thản sống. Tần Liệt, để hắn sống, Khỏa Ân của Hắc Triều Thâm Uyên đột nhiên điên cuồng hét lên, hắn sống hữu dụng. Tần Liệt ngẩn ra, còn chưa đợi hắn làm ra phản ứng, bối đế cách áo khắc thản gần nhất, hừ lạnh một tiếng quát. Cút đi, từng vòng gợn sóng không gian kỳ diệu từng tầng dao động hướng ra ngoại vi lan tràn. Đống thịt lớn màu đen, vừa tiếp xúc những gợn sóng không gian đó, lập tức bị xô đẩy đến một bên. Theo những gợn sóng không gian đó dao động, quả cầu thịt to lớn muốn nuốt áo khắc thản, ngược lại dần dần cách xa áo khắc thản. Bối đế cười lạnh, năm ngón tay như móc đột nhiên xẹt vạch một cái. Một lưỡi đao không gian to lớn, như đao ánh sáng dài 100 mét, trong nháy mắt chém ở trên quả cầu thịt to lớn màu đen kia. Quả cầu thịt to lớn không biết tên, bị lưỡi đao ánh sáng 100 mét đó lập tức chém thành hai nửa. Quả cầu thịt to lớn hóa thành hai nửa, như dưa hấu bị một đao cắt thành hai nửa, từ bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy hai bóng ma cựa quầy. Hai bóng ma đó vặn vẹo, biến ảo ra các loại hình trạng ngạc nhiên cổ quái. Bọn nó dựa vào, dẫn dắt lẫn nhau, đem cục thịt chỗ bọn nó cũng dẫn dắt. Ở sau khi lưỡi, góc truyện audio.com, đao ánh sáng dài 100 mét biến mất, bọn họ dẫn cục thịt chỗ bọn họ, lại lần nữa dính lại cùng một chỗ. Quả cầu thịt bị bối đế lấy lưỡi đao không gian chém đứt thành hai khối, bỗng nhiên khôi phục như lúc ban đầu, như xét cho cùng chưa chịu thương tổn. Quả cầu thịt to lớn đó bay vù vù, lần này không lao về phía áo khắc thản kia, mà là hướng tới bối đế. Trên khuôn mặt xinh đẹp của bối đế cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, như rốt cuộc cũng cảm thấy khó giải quyết rồi. Âm ảnh sinh mệnh gần như không sợ mọi vật sắc cắt. Khỏa Ân quát, bối đế khẽ nhíu mày ngày, đối mặt quả cầu thịt to lớn kia trùng kích vừa khéo néo tránh né, không ngừng vung ra càng nhiều không gian bí văn hơn, vừa dò hỏi. Vậy nó sợ cái gì? Khỏa Ân nghĩ một chút, nói. Thử lửa đốt một chút. Lửa, bối đế bĩu môi, lắc đầu nói. Cái đó không phải sở trường của ta. Lúc này, Thâm Lam xa xa nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt trong vòng xoáy cuồng phong nhẹ nhàng gật gật đầu, toàn thân đột nhiên nổ vang một trận ba ba. Nháy mắt thời gian, hắn liền tiêu trừ trạng thái ma hóa, khôi phục nguyên trạng. Khi huyết mạch ác ma trong cơ thể hắn chậm rãi bị hắn làm nguội, những vòng xoáy cuồng phong luôn quấn quýt ở bên người hắn cũng dần dần biến mất. Hắn lấy hình thái bình thường trôi nổi ở trên không, trước khôi phục tóc đen con ngươi đen, sau đó hướng phía bối đế lao đi. Lúc này mới là hình dạng ban đầu sao? Hình thái như vậy mới có chút bộ dạng so với hình tượng ác ma sau khi ma hóa đẹp hơn. Bối đế xoay đầu, nhìn Tần Liệt một cái, còn rảnh rỗi bình đầu luận chân. Nàng tuy ở thế bị động, nhưng quả cầu thịt màu đen có dấu âm ảnh sinh mệnh kia cũng hiển nhiên chưa thể mang đến cho nàng uy hiếp chí mạng. một điểm ánh trăng lành lạnh từ trên vai Tần Liệt đang di động lóng lánh mà ra. Đó là Nguyệt Lệ trong Ngân Nguyệt Ấn Ký. Linh hồn hắn ở sau khi Nguyệt Lệ kia lóe lên, trong nháy mắt có liên hệ với khí linh U Dạ trong đó. Trừ bỏ Âm Ảnh Sinh Mệnh như thế nào? Hắn dò hỏi. U Dạ chính là tộc trưởng U Nguyệt tộc, mà tổ địa của U Nguyệt tộc Ám Nguyệt giới chính là ở dưới sự tầm ăn dỗi của Âm Ảnh Ám giới, cuối cùng bị đồng hóa sau đó tiêu vong. Hắn biết U Dạ và Âm Ảnh Sinh Mệnh từng có chiến đấu, hẳn rõ ràng điểm yếu của Âm Ảnh Sinh Mệnh, cho nên mới sẽ gọi ra Nguyệt Lệ dò hỏi khí linh U Dạ điểm yếu liên quan Âm Ảnh Sinh Mệnh. Có Âm Ảnh Sinh Mệnh ở đây, khí linh U Dạ cả kinh. Nguyệt Lệ chỗ hắn phút chốc biến ảo hẳn lên, một lúc thành 9 điểm ánh trăng, một lúc co lại thành 1 điểm ánh trăng rạng rỡ từ trên Nguyệt Lệ lóe ra. Nguyệt Lệ kia giống như đang im lặng cảm giác, quả nhiên có một Âm Ảnh Sinh Mệnh. U Dạ điều khiển Nguyệt Lệ lấy linh hồn rít lên. Âm Ảnh Sinh Mệnh sợ lửa nóng rực thiêu đốt, cũng sợ cực hàn chi lực đóng băng, nhưng không sợ linh lực đánh, cũng không sợ vật sắc cắt. Còn có một số bí thuật linh hồn cường đại cũng có thể thương tổn đến bọn nó. Lửa nóng, băng, cực hàn, đông lạnh, bí thuật linh hồn. Mắt Tần Liệt hơi sáng lên. U Dạ nói lực lượng những Âm Ảnh Sinh Mệnh kia sợ, hắn tinh thông toàn bộ, bất luận là lửa nóng, cực hàn lực hoặc là linh hồn dị thuật, hắn đều có trình độ cực sâu. Bởi phen lời này của U Dạ, hắn bỗng nhiên chấn định, cảm thấy Âm Ảnh Sinh Mệnh kia cũng không phải đáng sợ như vậy. Cách chương.